Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Sau đây là lời đầu. Có người cho rằng Tịnh Độ giáo thuộc về hành môn, không phải lý môn. Nghĩa là Đức Thích Ca chỉ trần thuật cảnh cực lạc, rồi khuyên người niệm Phật để cầu sanh, không thiệp đến phần lý thuyết. Nhưng thật ra, lý để đi đến hành, trong hành tức đã có ẩn phần giáo lý. Vả lại, pháp môn của Đức Phật chia làm không tông, hữu tông, hiển giáo, mật giáo, tất cả đều nương tựa và làm sáng tỏ cho nhau. Cho nên nếu nhận định rằng không có duy thức hay thiền, thì mật và tịnh độ thành ra thần quyền mê tín. Hoặc không có tịnh độ cùng mật, tức duy thức và thiền thành ra lý thuyết trễ không. Đều là biết qua các tông phái Phật giáo bằng lối nhìn phiến diện. Chẳng hạn như bên Thiền Tông, tuy chỉ dạy tham một câu thoại đầu, nhưng trong ấy đã hàm ẩn vô biên đạo lý. Tịnh Độ Tông cũng thế, một câu niệm Phật gồm cả thiền, giáo, luật, mật, nên cổ đức đã phán định pháp môn này thuộc về đốn giáo. Và Ngẫu Ích Đại Sư, một vị đích truyền thuộc phái Thiên Thai, cũng bảo: một câu Phật hiệu nếu niệm cho thuần thục thì 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, bao nhiêu công án của Thiền Tông và đạo lý cực tắc của giáo môn đều ở trong đó. Để chứng minh câu niệm Phật hàm đạo lý nhiệm màu và giải mối nghi cho những vị tìm hiểu cùng hành trì về môn này, bút giả xin phiên dịch quyển Thập Nghi của Ngài Trí Giả, tập Hoạt Vấn của Ngài Thiên Như, hợp lại tạm lấy nhan đề là Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Trong đây phần nhiều bàn giải những nghi vấn hơi cao, đáng lẽ bút giả phải phụ thích thêm những nghi điểm thông thường về tịnh độ, song vì tự thân kém sức khỏe, lại Phật sự bận nhiều, nên xin hẹn chờ dịp khác. Nội dung quyển này, trừ một vài điểm phụ giải, có ghi chú, ngoài ra toàn là những luận thích của bậc danh đức. Học giả có thể đặt niềm tin tưởng nơi cổ huấn mà mở đường vào tịnh độ huyền môn. Liên Du. Tịnh Độ Thập Nghi Luận. Đời Tùy, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư soạn. Câu hỏi thứ nhất: chư Phật Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp, vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong 3 cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào 3 đường ác mà cứu khổ cho các hữu tình. Tại sao chúng ta đã học theo Phật lại xa rời chúng sanh, tự sống riêng một cuộc đời yên ổn? Đó có phải là thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề chăng? Đáp: Bồ Tát có 2 hạng. Hạng thứ nhất là bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, chứng được vô sanh pháp nhẫn. Với những vị này, đem lời đó trách thì đúng. Bậc thứ hai, bậc chưa chứng vô sanh và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát. Những vị sau này cần phải thường không rời Phật, mới thành tựu được nhẫn lực và mới có thể ở trong 3 cõi vào nơi đời ác để cứu độ chúng sanh. Cho nên luận Trí Độ nói: hạng phàm phu còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại bi nhưng vội muốn sanh trong đời ác để cứu chúng hữu tình khổ não, đó là điều không hợp lý. Tại sao thế? Vì trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền não mạnh mẽ lẫy lừng. Khi ấy, mình đã không có nhẫn lực, tất tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc thanh danh lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham sân si. Chừng đó, tự cứu đã không rồi, nói chỉ là cứu chúng sanh. Giả sử được sanh cõi người, thì cảnh xấu ác, kẻ tà ngoại dẫy đầy, người chánh chân khó gặp. Cho nên Phật Pháp không dễ gì nghe, thánh đạo không dễ gì chứng. Nếu người nhân bố thí, trì giới, tu phước, được làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục lạc. Lúc đó, dù có bậc thiện tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục của mình, nương quyền thế sẵn có, gây ra nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào tam đồ, trải qua vô lượng kiếp. Khi khỏi tam đồ, sanh được làm người, phải thọ thân bần tiện. Nếu không gặp thiện tri thức, lại mê lầm gây tội ác, rồi bị đọa nữa. Từ trước đến nay, chúng sanh luân hồi đều ở trong tình trạng ấy. Đây gọi là nan hành đạo vậy. Kinh Duy Ma cũng nói: chính bệnh của mình còn không tự cứu được, đâu có thể cứu được bệnh cho kẻ khác. Luận Trí Độ cũng nói: ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn. Một người tánh gấp, nhảy ngay xuống nước để cứu vớt. Nhưng vì thiếu phương tiện, nên cả hai đều bị đắm chìm. Một người sáng tỉnh hơn, vội chạy đến lấy thuyền bơi ra cứu vớt, nên cả hai đều không bị nạn trầm nịch. Bậc Bồ Tát mới phát tâm, vì chưa đủ nhẫn lực, nên không thể cứu chúng sanh, cũng như người trước. Những vị Bồ Tát thường gần gũi Phật, chứng được vô sanh nhẫn, mới có thể nhận thế và cứu độ vô lượng chúng sanh, cũng như người sau. Như trẻ thơ không nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hòm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy chuyền theo cành cây, đợi chừng nào lông cánh đầy đủ mới có thể bay xa, thông thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực, chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm. Đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh, quyết định không nghi. Khi thấy Đức A Di Đà chứng quả vô sanh rồi, chừng ấy sẽ cởi thuyền pháp nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm vô biên Phật sự. Cho nên bậc bi tâm hành giả, như muốn giáo hóa nơi địa ngục, vào biển trầm luân, nên chú ý đến nhân duyên, cầu sanh tịnh độ. Điều này Thập Trụ Tỳ Bà Sa luận, gọi là dị hành đạo. Câu hỏi thứ hai: thể của Pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Nếu bỏ ta bà, cầu về cực lạc, há chẳng là trái lý ư? Lại trong kinh nói: muốn cầu tịnh độ, trước phải tịnh tâm mình. Tâm mình thanh tịnh, cõi Phật mới thanh tịnh. Người cầu sanh tịnh độ cũng chẳng là trái lý này. đề ấy có hai nghĩa. Xin phân làm tổng đáp và biệt đáp. Về phần tổng đáp, nếu ông cho rằng cầu về tịnh độ, tức là bỏ đây tìm kia, không hợp với lý bình đẳng như như, còn ông chấp ta bà không cầu về cực lạc, há lại không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Nếu ông bảo tôi không cầu kia cũng không chấp đây, thì lại mắc lỗi đoạn diệt. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói: Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Về phần biệt đáp, như ông đã gạn về lý vô sanh và tâm tịnh, tôi xin giải thích. Vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp giả hợp của sanh duyên không tự tánh, nên không thật có sanh thể và thời gian sanh. Xét ra không phải thật từ đâu mà đến, nên gọi là bất sanh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không tự tánh, nó không bảo rằng mình hoại diệt. Vì nó không thật có chỗ đi về, nên gọi là bất diệt. Cho nên lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có. Vì thế, chẳng phải không cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh. Trung Quán Luận nói: Các pháp nhân duyên sanh, ta nói chính là không. Đó gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Lại nói: Các pháp không tự sanh, không từ nơi cái khác mà sanh, không phải cộng sanh, cũng không phải vô nhân, nên gọi là vô sanh. Kinh Duy Ma nói: Tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tình không, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Lại nói: Ví như có người tạo lập cung thất, nếu cất ở chỗ đất trống thì tùy ý không ngại, nếu muốn xây giữa hư không tất không thể thành. Chư Phật thuyết pháp thường nương theo nhị đế, không phải hoại giả danh mà nói thật tướng của các pháp. Cho nên người trí tuy siêng cần cầu sanh tịnh độ mà rõ sanh thể không thật có, đây mới là chân vô sanh và cũng là nghĩa tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh. Trái lại, kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe sanh liền nghĩ là sanh, nghe nói vô sanh lại chấp là không có sanh về nơi nào cả, đâu biết rằng sanh chính là vô sanh, vô sanh há lại ngại vì sanh. Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp thị phi, khinh chê người cầu sanh tịnh độ, thật rất sai lầm. Đây chính là kẻ tội nhân bán pháp, hạng tà kiến ngoại đạo vậy. Câu hỏi thứ ba: Tất cả cõi tịnh độ của chư Phật ở mười phương, công đức đều bình đẳng, pháp tánh cũng như vậy. Người tu nên nhớ nghĩ khắp tất cả công đức của chư Phật, cầu về các cõi tịnh ở mười phương mới phải. Sau nay lại xuyên cầu tịnh độ có một đức Phật, như thế chẳng là trái với lý bình đẳng cầu sanh ư? Đáp: Tất cả cõi tịnh của chư Phật thật ra đều bình đẳng. Nhưng vì chúng sanh ở cõi này phần nhiều là kẻ độn căn, trược loạn, nếu không buộc tâm chuyên vào một cảnh thì tam muội khó thành. Chuyên niệm Phật A Di Đà, tức là nhất tướng tam muội, vì tâm chuyên nhất nên được sanh về cõi kia. Như trong kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh, Phổ Quảng Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, mười phương đều có tịnh độ, tại sao Thế Tôn lại riêng khen ngợi cõi Tây Phương Cực Lạc và khuyên chúng sanh nên chuyên niệm Phật A Di Đà để cầu về cõi ấy? Phật bảo ngài Phổ Quảng: Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề phần nhiều tâm trược loạn, vì thế ta chỉ tán thán một tịnh độ ở Tây Phương, khiến các hữu tình chuyên tâm vào một cảnh để cho sự vãng sanh được dễ thành tựu. Nếu nhớ niệm tất cả chư Phật, vì niệm cảnh quá rộng nên tâm mênh mang tán lạc, tam muội khó thành, không được vãng sanh. Lại sự cầu công đức của một vị Phật cùng sự cầu công đức của tất cả Phật không khác nhau, vì chư Phật đồng một pháp tánh. Cho nên niệm Phật A Di Đà, tức là niệm tất cả Phật, sanh Tây Phương Tịnh Độ, tức là sanh tất cả tịnh độ. Vì thế kinh Hoa Nghiêm nói: Thân tất cả chư Phật là thân một Đức Phật, một tâm một trí huệ, lực vô úy cũng thế. Lại nói: Ví như trăng tròn sáng, in bóng khắp sông hồ, ảnh tượng tuy vô cùng, mặt trăng chỉ là một. Như đấng vô ngại trí, thành bậc đẳng chánh giác, ứng hiện tất cả cõi, thân Phật không có hai. Tóm lại, người có trí huệ nương nơi thí dụ trên sẽ hiểu được lý một tức tất cả là một. Khi hiểu được lý này thì niệm một Đức Phật chính là niệm tất cả chư Phật vậy. Câu hỏi thứ tư: Mười phương đều có chư Phật và tịnh độ, nếu vì lẽ chúng sanh đã có này tâm tánh trược loạn, niệm nhiều vị Phật e tam muội khó thành, tại sao người tu không tùy ý niệm một Đức Phật, tùy nguyện cầu sanh về một tịnh độ nào khác, hà tất phải riêng niệm Đức A Di Đà cầu sanh về Cực Lạc ư? Đáp: Phàm phu vô trí phải theo lời Phật dạy, chẳng nên tự chuyên. Vì thế xưa nay những người tu tịnh độ đều chuyên niệm Phật A Di Đà. Theo lời Phật dạy là thế nào? Đức Thích Ca Thế Tôn một đời thuyết pháp, hằng khuyên chúng sanh niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Như trong các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, có đến mấy mươi bộ, Phật đều ân cần khuyên sanh về Tây Phương. Chẳng những riêng các kinh, mà trong các luận, chư Bồ Tát, Tổ Sư đều bảo nên cầu sanh về Cực Lạc. Lại nữa, Đức Phật A Di Đà có 48 điều đại bi nguyện lực để tiếp độ chúng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Phật A Di Đà có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình. Mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng, soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không rời bỏ. Nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài thì cơ cảm tương ưng, quyết định sẽ được vãng sanh. Các kinh Phật Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Cổ Âm Vương Đà La Ni đều nói: Khi Đức Thích Ca thuyết kinh, hằng hà sa chư Phật ở mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp cõi đại thiên, để chứng thật rằng nếu chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà, tất sẽ nương nhờ đại bi nguyện lực của ngài, quyết định được sanh về thế giới Cực Lạc. Nên biết Phật A Di Đà đối với cõi này có nhân duyên lớn. Như kinh Vô Lượng Thọ nói: Trong thời mạt, thì các kinh đã diệt hết, chỉ còn kinh này lưu trú ở đời 100 năm để tiếp độ loài hữu tình vãng sanh về cõi kia. Đây là điểm chứng minh Phật A Di Đà đối với chúng sanh ở cõi trược này có đại nhân duyên. Về các tịnh độ khác, tuy một hai bộ kinh có lược khuyên vãng sanh, song chẳng bằng cõi cực lạc, là tiêu điểm mà các kinh luận đều ân cần khuyến hướng. Câu hỏi thứ 5. Hàng cụ phược phàm phu, nghiệp ác sâu dày, đầy đủ tất cả phiền não, dù có chút ít công đức tu hành, hoặc chướng vẫn chưa vơi được trong môn một. Cõi cực lạc rất thanh tịnh trang nghiêm, còn siêu việt hơn tam giới. Thế thì hạng phàm phu ấy làm sao được vãng sanh? Đáp: có hai duyên, tự lực và tha lực. Về tự lực, hàng cụ phược phàm phu ở thế giới này tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về tịnh độ và xứng đáng được ở tịnh độ. Kinh An Lạc nói: từ địa vị cụ phược phàm phu, chưa biết tam bảo và nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm bồ đề, phải lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy giới làm nền tảng. Hạng phàm phu này khi mới thọ giới Bồ Tát, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ, lại cứ như thế mà tu thập tín, thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ lục chánh tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất bất thối trụ, tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa vị này cũng chưa được sanh về tịnh độ. Đây là ước về tự lực. Về tha lực, nếu kẻ nào tin nên nguyện lực đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức A Di Đà, rồi phát lòng bồ đề tu môn niệm Phật tam muội, chán thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương, thì cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh. Cho nên thập trụ Tỳ Bà Sa luận nói: có hai lối tu, nan hành đạo và dị hành đạo. Nan hành đạo là chúng sanh ở cõi ngũ trược trải qua vô lượng đời chư Phật, cầu ngôi A Bệ Bạc Trí, thật rất khó được. Nỗi khó này nhiều vô số như cát bụi, nói không thể xiết. Nay chỉ kể sơ lược năm điều. Điều khó thứ nhất: ngoại đạo dễ đầy, làm loạn Bồ Tát Pháp. Điều khó thứ hai: bị người ác, kẻ vô lại phá hư thắng đức của mình. Điều khó thứ ba: dễ bị phước báo làm điên đảo, có thể khiến hoại mất phạm hạnh. Điều khó thứ tư: dễ bị lạc vào lối tự lợi của thanh văn, làm chướng ngại lòng đại từ. Điều khó thứ năm: bởi duy có tự lực, không tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn. Ví như người què yếu đi bộ một mình tuy rất khó nhọc, một ngày chẳng qua chỉ được vài dặm. Dị hành đạo là chúng sanh ở cõi này nếu tin lời Phật, tu môn niệm Phật, nguyện về tịnh độ, tất cả nhờ nguyện lực của Phật nhiếp trì, quyết định được vãng sanh không còn nghi. Ví như người nương nhờ sức thuyền xuôi theo dòng nước, tới đường xa ngàn dặm cũng đến nơi không mấy chốc, lại ví như người tầm thường, nương theo luân bảo của Thánh Vương. Trong một ngày đêm, có thể du hành khắp bốn châu thiên hạ. Đây không phải do nơi sức mình, mà chính là nhờ thế lực của chuyển luân vương. Cũng có kẻ suy theo lý mà cho rằng hạng phàm phu hữu lậu, không thể sanh về tịnh độ và không thể thấy thân Phật. Nhưng công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn. Hạng hữu lậu phàm phu do phát tâm bồ đề, cầu sanh tịnh độ và thường niệm Phật, nên có thể phục diệt phiền não, được vãng sanh và tùy phần thấy thô tướng của Phật. Còn bậc Bồ Tát thì cố nhiên được vãng sanh, lại thấy tướng vi diệu của Phật, điều ấy không còn nghi ngờ chi nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả các cõi Phật đều bình đẳng, nghiêm tịnh. Chúng sanh hạnh nghiệp khác, chỗ thấy chẳng đồng nhau. Đây là chỉ cho ý nghĩa trên vậy. Câu hỏi thứ 6. Hàng cửu phược phàm phu được sanh về cõi cực lạc. Giả sử phiền não ác kiến thường nổi lên, thì làm sao được gọi là vượt hơn ba cõi, lên ngôi bất thối? Đáp: người được sanh về Tây Phương, dù là hàng cửu phược phàm phu, cũng không khi nào khởi phiền não ác kiến và không được lên ngôi bất thối, bởi có năm nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất, do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. Nhân duyên thứ hai, ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. Nhân duyên thứ ba, chim nước rừng cây, gió âm nhạc thường phát ra tiếng pháp, khổ không vô thường vô ngã. Hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nhân duyên thứ tư, chúng sanh được sanh về cực lạc thì bản lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nạn ác duyên, lại không ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. Nhân duyên thứ năm, đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập, trải qua vô biên A Tăng kỳ kiếp. Do năm nhân duyên trên, nên chúng sanh sanh về cực lạc, tất được bất thối chuyển và không khi nào khởi phiền não ác kiến. Còn chúng hữu tình ở cõi ác trược này, thọ số ngắn ngủi, ác duyên chướng nạn dẫy đầy, nên rất khó được bất thối chuyển. Lý ấy đã hiển nhiên, không còn chi phải nghi ngờ. Câu hỏi thứ 7. Di Lặc Bồ Tát là bậc nhất sanh bổ xứ, hiện ở cung trời Đâu Xuất. Ngài sẽ kế vị Đức Thích Ca mà thành Phật trong tương lai. Thiết tưởng, chúng ta nên tu thượng phẩm thập thiện, cầu sanh về nơi đó để được diện kiến Ngài. Đợi đến khi Bồ Tát giáng thế thành Phật, ta cũng theo Ngài mà hạ sanh. Trong ba hội Long Hoa, tất sẽ được chứng thánh quả. Thế thì cần chi phải cầu sanh về Tây Phương tịnh độ? Đáp: cầu về Đâu Xuất cũng có thể gọi là nghe đạo thấy Phật, gần giống như cầu về Tây Phương. Nhưng nếu xét kỹ lại, trong ấy có sự hơn kém rất xa. Xin kể ra hai việc để luận. Thứ nhất, dù chúng ta có tu thập thiện, chưa chắc đã được sanh về Đâu Xuất. Vì Kinh Di Lặc Thượng Sanh nói, hành giả phải tu các môn tam muội, đi sâu vào chánh định mới được sanh lên nội viện thiên cung. Xét qua phương diện ấy, ta thấy Di Lạc Bồ Tát không có phương tiện tiếp dẫn, đâu bằng sức bản nguyện cùng sức quang minh của Đức A Di Đà có năng lực nhiếp thủ và tế độ những chúng sanh niệm Phật. Lại khi Đức Thích Ca nói về nghĩa phương tiện tiếp dẫn trong cửu phẩm giáo môn, Ngài đã ân cần khuyên chúng sanh nên về Cực Lạc. Phương tiện này rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau liền được vãng sanh. Như ở thế gian chiêu mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ hội hợp nhau liền thành sự việc. Việc thứ hai là đau súc thiên cung, dù sao cũng ở trong dục giới nên kẻ thối vị rất nhiều. Nơi ấy chim nước rừng cây gió âm nhạc không phát ra tiếng pháp. Tiếng pháp ấy có thể khiến chúng sinh phục diệt phiền não, nhớ nghĩ tam bảo, phát lòng bồ đề. Trái lại còn có nữ nhân gây tăng thượng duyên cho tâm trước nhiễm ngũ dục của hành giả, mà vẻ xinh đẹp của các thiên nữ ấy lại vi diệu tuyệt vời, làm cho chư thiên đắm mê, ít có vị nào tránh khỏi. Sao bằng cõi Cực Lạc cây chim tuyên diệu pháp, gió nhạc diễn bột và phiền não tiêu tan, đạo tâm tăng tiến. Cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà không có người nữ và kẻ phát tâm nhị thừa, chỉ thuần là những pháp lữ đại thừa thanh tịnh, phiền não ác nghiệp không thể phát khởi. Như thế làm sao hành giả không mau chứng quả vị vô sanh? Chỉ so sánh qua vài điều mà sự hơn kém đã hiển nhiên, còn chi phải nghi ngờ do dự. Đến như sự gặp Phật Di Lặc được chứng thánh quả cũng đã vị tức. Như khi Đức Thích Ca còn tại thế, có biết bao nhiêu chúng sanh thấy Phật mà vẫn không được chứng thánh quả. Lúc Đức Di Lặc ra đời cũng vậy, có vô số chúng sanh thấy Phật nghe pháp xong không được chứng thánh quả. Riêng về Tịnh Độ của Phật A Di Đà chỉ được sanh về, quyết sẽ chứng vô sanh pháp nhẫn, không một kẻ nào thối đọa trở lại tam giới, bị nghiệp sanh tử buộc ràng. Lại nghe Tây Vất Truyện nói, có ba vị Bồ Tát là Vô Trước, Thế Thân, Sư Tử Giác, thâm tu thiền định, quyết chí đồng sanh về đâu suốt. Ba vị đó cùng ước hẹn, nếu ai sanh lên nội viện được thấy Đức Di Lặc trước, phải trở về báo tin cho huynh đệ biết. Ngài Sư Tử Giác quy tịch trước, trải qua thời gian khá lâu không trở lại báo tin. Kế đó Ngài Thế Thân Vô Thường khi lâm chung, Vô Trước Bồ Tát dặn rằng, sau khi em bái kiến Đức Di Lặc phải trở xuống cho anh biết ngay. Thế Thân Bồ Tát tịch, rồi ba năm sau mới trở lại báo tin. Ngài Vô Trước hỏi, tại sao em thông báo trễ như thế? Thế Thân đáp, sau khi lễ kiến Đức Di Lặc, vừa nghe Ngài thuyết pháp chỉ dạy xong, em cung kính đi vi nhiễu ba vòng, rồi trở xuống đây báo tin liền. Vì một ngày đêm ở đâu suốt bằng 400 năm nơi hạ giới, nên mới trễ đến 3 năm. Vô Trước lại hỏi, còn Sư Tử Giác hiện ở đâu? Thế Thân đáp, Sư Tử Giác bị lạc vào đâu suốt ngoại viện, đang say đắm cảnh ngũ dục, từ khi sanh lên đến nay chưa được thấy Đức Di Lặc. Xem thế thì biết các bậc tiểu Bồ Tát sanh về đâu suốt còn bị mê lạc, huống nữa là phàm phu. Cho nên người tu muốn chắc chắn được bất thối chuyển nên cầu về Cực Lạc, chứ nguyện sanh lên đâu suốt. Câu hỏi thứ 8. Chúng sanh từ vô thủy đến giờ tạo vô lượng tội, đời nay lúc bé đến già, do không gặp thiện trí thức lại gây thêm nhiều nghiệp ác. Như thế làm sao lại bảo khi lâm chung mười niệm thành tựu liền được vãng sanh? Và cái lý vượt qua kiết nghiệp ba cõi làm sao giải thích cho thông? Đáp: những nghiệp chủng lành dữ của chúng sanh từ kiếp vô thủy đến nay, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc yếu hoặc mạnh, thật ra vẫn khó biết. Nhưng nếu người nào khi lâm chung gặp thiện tri thức và thành tựu mười niệm, tất cả ấy đã có túc thiện nghiệp. Nếu chẳng thế thì thiện tri thức còn không được gặp, huống chi là thành tựu mười niệm. Như ông cho rằng ác nghiệp từ vô thủy là nặng, mười niệm khi lâm chung là nhẹ, tôi xin đem ba đạo lý để giải thích sự vãng sanh ấy không thuộc về trường hợp khinh trọng, không phải tại công hạnh nhiều hay ít, hay thời gian lâu mau. Ba đạo lý ấy là: do bởi tâm, do bởi duyên và do bởi quyết định. Do bởi tâm là loại hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm điên đảo mà sanh. Còn lúc niệm Phật lại từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật của Phật A Di Đà mà khởi. Một bên hư, một bên thật, đâu thể sánh nhau. Ví như một gian thạch thất đóng kín để túi muôn năm, nếu được người mở ra cho ánh sáng mặt trời soi vào, sự tối ấy liền mất. Đâu phải vì do tối tâm đã lâu mà không được sáng ư? Người tạo ra tội nhiều kiếp, khi lâm chung thành tựu mười niệm được vãng sanh cũng lại như vậy. Do bởi duyên là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm tối tâm điên đảo, duyên theo cảnh giới hư huyễn mà sanh. Lúc niệm Phật lại từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật thanh tịnh của Phật A Di Đà, duyên theo bồ đề tâm mà khởi. Như thế một bên chân, một bên ngụy, đâu thể sánh nhau. Ví như có người bị trúng tên độc, tên ghim sâu xích độc mạnh, xương thịt nhiễm trọng thương, nếu được nghe tiếng trống thần dược thì tên tự bắn ra, độc tiêu tan hết. Đâu phải vì do tên sâu độc nặng mà không được an lành ư? Người tạo tội nhiều kiếp khi lâm chung thành tựu được mười niệm mà được vãng sanh cũng lại như vậy. Do bởi quyết định là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi gián tâm hoặc hậu tâm. Lúc lâm chung niệm Phật lại không có hai tâm đó, mà từ nơi một niệm mãnh liệt trì danh rồi xả mạng nên được siêu thoát. Ví như sợi dây cực to, cả ngàn người bất không đứt, nếu có đứa bé cầm gươm thái a mà chém, dây liền đứt đoạn. Lại như đống củi rất lớn chứa góp từ cả ngàn năm, nếu có người dùng một đốm lửa mà đốt, củi liền cháy hết. Và như có người trọn đời tu mười nghiệp lành, ưng được sanh về cõi trời, nhưng khi lâm chung, kẻ ấy khởi một niệm tà kiến mạnh mẽ, liền bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Nghiệp ác vẫn hư vọng, mà do bởi tâm niệm quyết liệt, còn có thể lấn lướt nghiệp lành một đời, khiến cho chúng sanh bị đọa vào ác đạo. Huống chi sự niệm Phật là nghiệp lành chân thật, có người khi lâm chung dùng tâm mãnh lợi trì danh, lại không thể lấn áp ác nghiệp từ vô thủy ư? Cho nên người tạo tội nhiều kiếp khi lâm chung dùng tâm mãnh liệt thành tựu mười niệm mà không được vãng sanh, quyết không có lý đó. Kinh nói: chí tâm niệm một câu A Di Đà sẽ tiêu diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Sở dĩ có sự kiện đó vì hành giả niệm Phật dùng tâm mãnh lợi nên mới phục diệt được ác nghiệp. Nếu khi lâm chung dùng tâm ấy niệm Phật, quyết định sẽ vãng sanh, không còn nghi ngờ chi nữa. Cổ truyền phán định 10 niệm khi lâm chung hoàn toàn thuộc về biệt thời ý, ý nói túc nhân. Lý ấy không đúng. Tại sao thế? Vì trong Nhiếp Luận nói, nếu chỉ là biệt thời thì duy phát nguyện toàn không có hạnh. Tạp Tập Luận nói, nếu nguyện vãng sanh về Cực Lạc liền được vãng sanh. Nếu nghe danh hiệu Phật vô cấu liền chứng được quả vô thượng chánh giác. Đó mới là biệt thời nhân. Riêng về người khi lâm chung thành tựu 10 niệm là do duyên lành nên được gặp thiện tri thức dạy bảo, lại cũng do tự mình chí tâm thực hành pháp niệm Phật mới có kết quả. Nếu chỉ định cho hoàn toàn thuộc về túc nhân, thật đã sai lầm. Nguyện các hành giả nghĩ sâu lý này, tự sanh lòng kiên cố, đừng tin theo dĩ kiến ma để lạc lối mê. Câu hỏi thứ 9. Thế giới Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật, hạng phàm phu yếu kém làm sao có thể đi đến? Lại trong Luận Vãng Sanh nói, người nữ, kẻ căn thiếu, nhị thừa chủng không sanh. Đã có lời ấy thì người nữ và kẻ xấu căn không toàn vẹn chắc là không được vãng sanh. Đáp, thế giới Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật là đối với tâm lượng của hạng nhục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói vậy thôi. Nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu thì tâm ở trong định khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được vãng sanh. Vì thế trong Quán Kinh nói, cõi nước của Phật A-di-đà cách đây không xa. Lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, trong một niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắp các nơi xa lạ như lúc còn thức. Sự sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy. Còn câu người nữ, kẻ căn thiếu, nhị thừa chủng không sanh, là ý nói, người nữ khi sanh về Cực Lạc sẽ chuyển nữ thành nam. Kẻ căn thiếu lúc về đó, các căn sẽ đầy đủ, và tất cả đều được 32 tướng tốt. Chứ không phải bảo người nữ cùng kẻ căn thiếu không được vãng sanh. Nếu quả như thế, thì bà Vi Đề Hy và 500 thị nữ đâu được Phật thọ ký cho sanh về Cực Lạc. Thế nên người nữ cùng kẻ đuôi điếc câm ngọng ở cõi này, nếu niệm Phật A-di-đà tất đều được vãng sanh. Đến như hàng nhị thừa, nếu chịu hướng về Đại Thừa, tin môn tịnh độ, nguyện về Cực Lạc, niệm Phật A-di-đà, quyết định đều được vãng sanh. Và khi đã về cõi ấy, không còn chấp theo tâm lượng hẹp hòi của nhị thừa nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Pháp Tạng Tỳ Khưu, tiền thân của Phật A Di Đà đã phát nguyện rằng: như tôi đắc quả vô thượng giác, tất cả người nữ trong 10 phương thế giới nhàm chán thân nữ, xưng danh hiệu tôi, nguyện kiếp sau không còn thọ nữ thân, quyết đều sẽ được toại ý. Nếu chẳng như thế, tôi thề không thành Phật. Người nữ chỉ vì muốn chuyển nữ thành nam, niệm Phật A-di-đà, còn được toại nguyện, huống chi những vị đã sanh về cực lạc. Cho đến kẻ căn thiếu cũng lại như thế. Tóm lại, hai câu trên đại ý chỉ luận ở cõi cực lạc không có người nữ, kẻ căn thiếu cùng hạng chủng tử nhị thừa mà thôi.